Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ngày hôm nay Quốc hội thảo luận tại tổ về một số luật, trong đó thảo luận về dự án luật thủ đô sửa đổi.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.
300 gian hàng tham gia hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề ô cốp tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc tập trận Kamandak để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Mỹ, các bác sĩ thực hiện ca ghép toàn bộ mắt đầu tiên trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết số 89 ngày 2 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, ngày 8 tháng 9 năm 2023, Chính phủ có tờ trình số 439 trình Quốc hội về dự án luật thủ đô sửa đổi. Trước khi thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật thủ đô sửa đổi. Nội dung tờ trình khẳng định, việc xây dựng dự án luật thủ đô sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành luật thủ đô để xây dựng, phát triển thủ đô với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Tạo cơ chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, tăng cường phân quyền, phân cấp cho thành phố nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố, có cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Trên cơ sở kế thừa điều 1 Luật Thủ đô năm 2012 và bổ sung các nội dung về tổ chức chính quyền tại thủ đô, ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư phát triển thủ đô và liên kết phát triển vùng thủ đô, dự thảo luật quy định về vị trí, vai trò, tổ chức chính quyền, tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng, quản lý, bảo vệ thủ đô và liên kết vùng thủ đô. Với phạm vi điều chỉnh như trên, bố cục của dự thảo luật gồm 7 chương, 59 điều, tăng 3 chương, 32 điều so với luật thủ đô năm 2012. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo tờ trình, dự án luật cụ thể hóa 9 chính sách trong đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua, trình Quốc hội, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung giải pháp mới phát sinh của 7 trên 9 chính sách.
9 chính sách đề xuất trong luật thủ đô sửa đổi bao gồm: chính sách 1, tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chính sách 2, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển thủ đô. Chính sách 3, nâng cao năng lực tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của thủ đô. Chính sách 4, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của thủ đô. Chính sách 5, xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chính sách 6, phát triển văn hóa và giáo dục thủ đô. Chính sách 7, huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chính sách 8, phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững. Cuối cùng là chính sách 9, liên kết, phát triển vùng thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế, xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.
Thưa quý vị, thảo luận tại tổ về dự án luật thủ đô sửa đổi, các đại biểu cho rằng luật thủ đô là đạo luật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Sửa đổi luật thủ đô không phải chỉ riêng cho thủ đô, mà thực chất là cho cả nước, theo tinh thần Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước.
Theo các đại biểu, việc sửa đổi luật phải bám sát các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về xây dựng, bảo vệ, phát triển thủ đô nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thủ đô. Tại tổ thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hà Nội được xác định là đầu não chính trị hành chính quốc gia, bộ mặt và là trái tim của cả nước, và với danh hiệu được thế giới trao tặng là thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng, thành phố vì hòa bình, Vì vậy, dự án luật thủ đô sửa đổi phải thể chế hóa được nghị quyết của Trung ương về vị trí, vai trò, định hướng, nhiệm vụ phát triển của Hà Nội để thúc đẩy tạo động lực dẫn dắt cho cả vùng và cho cả nước.
Xây dựng cái luật thủ đô này nó không phải chỉ riêng cho thủ đô, mà thực chất là cho cả nước. Theo cái tinh thần Hà Nội vì cả nước và cùng cả nước. Và lần này như vậy là tăng thêm đến tận 3 chương, tăng thêm 27 điều so với cái dự án luật cũ. Quy định lần này là mang tính chất quy phạm rất là rõ để chúng ta có thể áp dụng được một cách khả thi. Chứ còn không phải là luật khung, luật ống nữa. Và thực chất cái đạo luật này là một đạo luật về cơ chế đặc thù. Và thực chất cái đạo luật này cũng là đạo luật về giao quyền, phân quyền và phân cấp. Đương nhiên là quyền thì gắn với trách nhiệm và vấn đề giám sát và kiểm tra.
Nhấn mạnh mấu chốt là phân cấp phân quyền mạnh hơn cho thủ đô. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cần phải có cơ chế tương ứng để thủ đô thực hiện.
Cái luật này chủ yếu là cái về phân cấp về ủy quyền, hay nói cách khác là giao quyền cho thủ đô. Thì thế mới là thủ đô trên tất cả các lĩnh vực. Thế bây giờ mình đưa ra sau tổng kết đưa ra 9 nhóm chính sách, quá trình làm thì còn hoàn thiện. Đến bây giờ có những vấn đề tôi thấy cũng chưa phải là yên tâm như công chí nói, vì nó đang giao quyền nửa vời mà tôi đã báo cáo rồi. Đến nay cũng chưa có cơ chế áp dụng ở trong này. Chắc là cũng còn phải tiếp thu tiếp.
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội, thủ đô chỉ có một nên Hà Nội cần xác định những chính sách đặc thù vượt trội phù hợp với vị trí vai trò của trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia. Góp ý về các chính sách xây dựng, phát triển và quản lý bảo vệ thủ đô, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng
chúng ta lại phải đưa ra những các cái yêu cầu có tính chất nguyên tắc, là với cái quy định của luật pháp hiện hành như thế thì luật thủ đô sẽ được quy định khác hơn như thế nào. Đấy, và cái quy định khác hơn của luật thủ đô ấy, thì theo tôi trong các chương này sẽ phải đưa ra là cái yêu cầu nó phải đạt được các cái quy chuẩn nó cao hơn, cái trình độ phát triển phải đi trước đấy, hơn so với lại quy định chung. Và với cái quy định mà phát triển cao hơn, những quy chuẩn lớn hơn như thế thì cái sàn tối thiểu là quy định mà của luật pháp hiện hành.
Đại biểu Nguyễn Thị Lan, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng cần có cơ chế chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn nhằm tạo khung pháp lý phù hợp giúp thủ đô phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh để phát triển nông nghiệp nông thôn.
Đó là chúng ta cần phải làm sao để mà cơ cấu lại được cái đầu tư công, để cơ cấu lại đất đai cho phát triển nông nghiệp. Thì đây là cái nội dung cần đột phá mạnh, cần tập trung chuyển đổi từ đầu tư dàn trải sang đầu tư vào những cái ngành, những cái lĩnh vực mà nó có thế mạnh. Ví dụ như là đối với Hà Nội thì chúng ta tập trung ưu tiên vốn cho các cái chương trình, các dự án về chọn tạo, nhân các cái giống cây trồng, vật nuôi, rồi là phòng chống dịch bệnh, tăng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rồi là hỗ trợ để hình thành các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp và tổ chức lại các cái hợp tác xã nông nghiệp mà để phù hợp với cái luật hợp tác xã năm 2012.
Còn theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cần quy định cụ thể hơn về chính sách thu và chi ngân sách.
Với một địa bàn như thủ đô Hà Nội có rất nhiều tiềm năng, lợi thế, thì cái chính sách đặc thù trong chính sách thu là gì? Thì chúng tôi cũng mong muốn là cái phạm vi nó sẽ rộng hơn. Hiện nay thì ở thẩm quyền của Hà Nội trong việc ban hành những chính sách phí và lệ phí mới thì trong thời gian vừa qua là cũng rất là chừng mực, chưa tận dụng hết được cái quy định này với cái dư địa mà chúng ta còn. Thì lần này Hà Nội nếu mà có thể được thì khai thác thêm cái phần liên quan đến chính sách thu, thì đấy cũng là tạo ra được những cái nguồn lực để chúng ta có thêm cái nguồn lực cho việc phát triển.
Băn khoăn khi cơ chế phát triển thành phố trong thành phố chưa được thể hiện trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dù mô hình này chưa có ở Hà Nội nhưng cần chuẩn bị sẵn cơ chế phát triển đột phá.
Tôi nghĩ rằng thể chế phải được đi trước, và thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có cái mô hình thành phố Thủ Đức cũng thành lập mấy năm. Bên cạnh những cái được, nó cũng có những cái là cần về thể chế. Cho nên là tôi cũng muốn là cái mô hình thành phố trong luật thủ đô phải được nhấn sâu thêm với các cái nhiệm vụ quyền hạn nó rõ, nó nhiều hơn để cho xứng tầm của một cái mô hình mới này. Mặc dù là Hà Nội chưa thành lập, tuy nhiên là nó có một cái mô hình của thành phố Hồ Chí Minh rồi và rất là cần cái thể chế để khi được thành lập và đi vào hoạt động thì phát huy được cái hiệu quả nhiều hơn.
Cũng đồng thuận về việc xây dựng cơ chế đột phá phát triển cho thủ đô, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, đoàn Long An nêu đề nghị trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ.
Quy định một số các ưu đãi cho khoa học công nghệ này thì khác với pháp luật hiện hành. Thế nhưng mà thực ra thì tôi cũng nhìn thấy rằng là nó cũng chỉ có chẳng hạn như là ông khoán kinh phí về mọi thứ thôi. Thì cái này thì Bộ Khoa học Công nghệ đang sửa cái luật khoa học công nghệ thì họ còn mở rộng hơn rất nhiều mà nó rất là bài bản. Thế thì nếu mà như thế thì tôi nghĩ rằng là nên tham khảo chính sách đặc thù về khoa học công nghệ của nghị quyết cho thành phố Hồ Chí Minh để mà quy định cho nó rất là rõ ràng. Nhưng mà quy định rõ ràng ví dụ như là giao đề tài thế nào, khoán kinh phí thế nào thì phải gắn luôn lên một cái trách nhiệm, tức là phải có cái kết quả. tức là ra một cái chế tài để ông nhận lại được cái sản phẩm đấy và ông chịu trách nhiệm với cái sản phẩm ấy.
Các đại biểu cũng đề nghị xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành với chính quyền thành phố Hà Nội khi xây dựng dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, vai trò của chính quyền thành phố Hà Nội và cơ chế xử lý trong trường hợp giữa bộ ngành và chính quyền thành phố có ý kiến khác nhau về nội dung của chính sách. Đối với nội dung luật thủ đô giao Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định chi tiết hoặc giao quy định cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố thì nội dung trong các văn bản này phải phù hợp với luật thủ đô nhưng có thể khác với quy định của các luật khác hoặc văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan nhà nước cấp trên, bổ sung trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc ban hành các văn bản để đảm bảo cơ chế kiểm tra, giám sát.
Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, dự án luật thủ đô sửa đổi đã được đưa ra thảo luận. Đông đảo cử tri và nhân dân thủ đô đồng tình với việc Quốc hội thảo luận về dự án luật này và bày tỏ kỳ vọng nếu dự án được thông qua sẽ tạo tiền đề cho thủ đô thực hiện thắng lợi nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô Hà Nội.
Thành phố Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều người dân thủ đô kỳ vọng sẽ có nhiều cơ chế đột phá giúp thủ đô huy động tốt mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Ông Lê Đức Hạnh, người dân xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì cho biết:
"Cái ngày hôm nay bàn về cái luật thủ đô thì tôi rất là mong muốn cái luật thủ đô là đi vào chiều sâu, sát thực, thực tế để mà làm cho cái luật thủ đô ấy nó được có hiệu quả và đồng thời mang lại cho cái thủ đô ta tốt hơn. Tôi rất muốn là thủ đô ấy quan tâm là về môi trường, làm cho thủ đô ta đúng là một thủ đô ngàn năm văn hiến, làm cho các nước đến người ta công nhận rằng cái thủ đô của mình xanh sạch đẹp."
Thủ đô Hà Nội đang thực hiện nhiều nhiệm vụ để triển khai các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị có liên quan đến Hà Nội. Trong đó, ba nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đang được triển khai cùng lúc là lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và điều chỉnh bổ sung luật thủ đô. Đây chính là các văn kiện quan trọng trả lời các câu hỏi Hà Nội cần làm gì, ở đâu, bao giờ và xác định các giải pháp, hành lang pháp lý để triển khai cụ thể các nhiệm vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn tới, theo nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Theo ông Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, luật thủ đô sửa đổi lần này cần phải đặt ra một cơ chế thực sự đặc thù, tạo ra được khuôn khổ pháp lý mang tính bao trùm so với các luật hiện hành khi áp dụng riêng cho thủ đô.
Có những cái cơ chế đặc thù của thủ đô để đảm bảo cái việc là chăm lo bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động huyện, thì chúng ta được biết là trong thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm 2023 đến nay, thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Mong rằng chính phủ rồi thành phố sẽ có nhiều cái cơ chế để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho đoàn viên người lao động.
Cử tri và nhân dân thủ đô kỳ vọng luật thủ đô sửa đổi là cơ hội để tạo bước chuyển đột phá cho Hà Nội với những chính sách có tầm nhìn mới và thực sự vượt trội.
Thưa quý vị, chiều nay với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Theo đó, nghị quyết quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 852.682 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 848.305 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư, chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.225.582 tỷ đồng. Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước, đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, trật tự ưu tiên theo quy định của luật đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đi công tác tại Nhật Bản và Qatar từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao thành phố do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn thăm và làm việc chính thức tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản để phối hợp tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội Fukuoka. Qua trao đổi, lãnh đạo hai bên thống nhất việc cần duy trì và tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, xúc tiến đầu tư, y tế, thương mại để nâng tầm quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực, toàn diện hơn nữa. Chiều cùng ngày, lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam Hà Nội 2023 tại Fukuoka do thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại công viên trung tâm Tenjin, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Đây là hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với mong muốn tăng cường sự hiểu biết, sẻ chia, vun đắp nền tảng quan hệ hữu nghị và nhịp cầu hữu nghị gắn kết người dân hai nước, hai địa phương.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận đã tham dự lễ gắn biển hai công trình xây dựng tại Hoàng Mai. Hai công trình được gắn biển bao gồm xây dựng trường tiểu học Tân Mai và xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, đoạn từ khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh. Mặc dù trong quá trình triển khai thi công có những khó khăn nhất định phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như đợt dịch COVID-19, đến nay hai dự án đều hoàn thành trước thời hạn, đảm bảo chất lượng và được Ủy ban nhân dân thành phố gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai. Đây thực sự là tin vui và là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoàng Mai khi có thêm hai công trình thiết thực đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị giao ban công tác chuẩn bị chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành phố. Nhấn mạnh, thời gian từ nay tới khi diễn ra ngày hội không còn nhiều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra chi tiết từng khâu, từng phần việc để bảo đảm đạt hiệu quả, chất lượng, đồng thời lưu ý quận Tây Hồ cần tiến hành chặt chẽ, bài bản từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đến chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ thể hiện tinh thần và sức mạnh đoàn kết, góp phần đưa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố năm 2023 thực sự là ngày hội của nhân dân.
Sáng nay, trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã đến chung vui với người dân tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chia sẻ niềm vui cùng bà con, trưởng ban nội chính Thành ủy mong muốn cán bộ nhân dân tổ dân phố Phú Thứ tiếp tục giữ được nét văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các tiêu chí tự quản, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo tốt an ninh trật tự địa phương.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát triển làng nghề. Tới dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Hà Nội hiện có 322 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Ngoài việc phát triển sản phẩm kết nối với các quốc gia và vùng lãnh thổ, Hà Nội còn chủ động phối hợp với các đơn vị của Trung ương và các tổ chức trong nước, quốc tế để thực hiện hiệu quả chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề. Từ đó góp phần nâng cao ý thức cho những làng nghề truyền thống, tập trung hơn vào đổi mới sáng tạo, hình thức mẫu mã, để các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vừa gìn giữ được những bản sắc văn hóa hồn cốt của quê hương đất nước, đồng thời có những bước cải tiến đột phá phù hợp, xu thế hiện đại hội nhập, khẳng định vị thế của sản phẩm làng nghề Hà Nội. Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội và Hội đồng Thủ công Thế giới và Trường Đại học London, Thụy Điển.
Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam về hoạt động quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia cùng đoàn giám sát có đại diện Sở Tư pháp Hà Nội, lãnh đạo quận Long Biên. Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát ghi nhận công ty đã thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công việc, nhất là địa điểm tổ chức đấu giá ở xa làm phát sinh chi phí. Kết luận buổi làm việc, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Duy Hoàng Dương đề nghị công ty tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Hàng năm, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, công ty cũng cần tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ đấu giá cho đội ngũ đấu giá viên, đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng kịp thời trong công tác đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố. Trong quá trình tham gia đấu giá tài sản, nếu gặp khó khăn, công ty cần chủ động kịp thời báo cáo Sở Tư pháp để có biện pháp tháo gỡ.
Trong khuôn khổ Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 đang diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, khu vực hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp. Sáng nay, có rất đông người dân, du khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại hội chợ. Với 300 gian hàng đến từ 42 tỉnh, thành phố trong cả nước và một số gian hàng quốc tế đến từ Lào, Indonesia, Thái Lan, Nga tham gia, hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước. Hội chợ còn trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của các địa phương. Để thuận tiện cho khách tham quan giao dịch, hội chợ được phân chia thành các không gian trưng bày riêng biệt như không gian sáng tạo làng nghề Hà Nội, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ quốc tế, không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ tham dự hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, không gian làng nghề di sản, không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực OCOP vùng miền, khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu.
Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của thủ đô Hà Nội, xây dựng và khai thác có hiệu quả thương hiệu văn hóa ẩm thực du lịch. Lễ hội còn nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến hấp dẫn tới công chúng trong nước và du khách quốc tế. Ngoài ra, sự kiện tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm du lịch, giao lưu, trao đổi, ký kết hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thủ đô. Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12 tại Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban ngành, các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp, Liên Hợp Quốc, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nghiên cứu đã cùng chung tay cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực giới tại lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Lễ phát động tháng hành động là sự kiện mở đầu cho chiến dịch truyền thông cao điểm về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên phạm vi toàn quốc. Trong khuôn khổ tháng hành động quốc gia, Vietnam Airlines sẽ triển khai hai chuyến bay TOCAM bầu trời chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Incheon, Hàn Quốc. Hai chuyến bay đặc biệt này sẽ hòa sắc cam cùng chiến dịch TOCAM thế giới, đoàn kết hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 trên phạm vi toàn cầu. Đây là lần thứ hai hãng hàng không quốc gia đồng hành hưởng ứng thông qua hoạt động chuyến bay TOCAM.
Bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới là chủ đề tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 vừa được UBND thành phố phát động sáng nay tại huyện Mê Linh. Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, lễ phát động ngày hôm nay là sự khởi đầu cho chuỗi các hoạt động, sự kiện tạo hiệu ứng truyền thông trong toàn thành phố, tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Nhân dịp này, 100 suất quà đã được trao tới 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của ba huyện Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn.
Sáng nay, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, Dòng chảy tinh hoa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội thiết kế sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023. Chương trình sẽ đưa khán giả, bạn bè trong nước và quốc tế tìm đến với những điều cốt lõi trong hồn cốt dân tộc Việt, những căn cốt đẹp đẽ trong văn hóa ứng xử, trong lối sống và cốt cách con người, hun đúc nên bản sắc cộng đồng. Tất cả sẽ phô diễn khéo léo trong các tiết mục vừa giàu màu sắc truyền thống, vừa có sự tiếp biến uyển chuyển và tinh tế với các giá trị văn hóa của các ca khúc đương đại. Tất cả cùng hòa ca về tình yêu con người, tình yêu Hà Nội để tinh hoa kết nối với tinh hoa, tạo ra những giá trị đẹp đẽ trong thời đại mới. Chương trình diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 18 tháng 11 năm 2023, truyền hình trực tiếp trên kênh Hà Nội TV 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và trên các nền tảng và xã hội khác.
Những bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như Tiến quân ca, Trường ca sông Lô, ca ngợi Hồ Chủ tịch.
Những thiên tình sử bất hủ như Thiên Thai, Trường Chi.
hay những tuyệt phẩm về mùa thu như Suối Mơ, Thu Cô Liêu, Buồn Tàn Thu,
cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Tất cả sẽ có trong chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng, số đặc biệt với chủ đề Suối Mơ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1,
phát thanh FM 96MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội
vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 11, quân đội Mỹ, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận Kamandak 7 để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Cuộc tập trận Kamandak, từ viết tắt trong tiếng Philippines, nghĩa là sự hợp tác của các chiến binh trên biển. Trong 12 ngày tập trận, các binh sĩ sẽ tham gia huấn luyện viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, các hoạt động huấn luyện hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, tìm kiếm cứu nạn ven biển.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, nước này đã tổ chức một cuộc diễn tập an ninh mạng với sự tham gia của các thành viên quốc gia, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và nhiều nước khác nhằm nâng cao năng lực đối phó trước các mối đe dọa mạng. Diễn tập bao gồm hoạt động điều tra nhiều vụ tấn công mạng cũng như phân tích mã độc trong môi trường mô phỏng, đánh dấu lần đầu tiên các nước tham gia huấn luyện về mạng dựa trên các mạng liên kết xuyên biên giới.
Các nguồn tin an ninh và y tế Ai Cập cho biết, hoạt động sơ tán người Palestine bị thương và người nước ngoài khỏi dải Gaza qua cửa khẩu Rafah đã được nối lại sau một ngày gián đoạn vì sự cố an ninh. Cùng ngày, một đại diện Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Gaza thông báo, tổ chức này đã nối lại việc hỗ trợ chuyển bệnh nhân đến cửa khẩu Rafah sau một ngày tạm dừng vì vấn đề an ninh khi đoàn xe của họ bị trúng đạn vào đầu tuần này.
Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, tình trạng thiếu lao động do cuộc xung đột giữa nước này với phong trào Hồi giáo Hamas đã khiến nền kinh tế Israel thiệt hại ước tính 600 triệu đô la Mỹ một tuần, tương đương khoảng 6% GDP. Theo một phân tích mới của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng có thể khiến nền kinh tế của người Palestine ở Gaza và bờ Tây bị thụt lùi hàng thập kỷ. Nếu xung đột kéo dài đến tháng thứ hai, con số đó sẽ tăng lên 1,7 tỷ đô la Mỹ, khiến GDP thiệt hại khoảng 8,4%.
Ngày 10 tháng 11, một nhóm bác sĩ phẫu thuật ở New York, Mỹ thông báo đã thực hiện ca ghép toàn bộ mắt đầu tiên trên thế giới. Bác sĩ đã sử dụng phương pháp cắt 3D để thực hiện cuộc phẫu thuật kéo dài 21 giờ cho bệnh nhân. Dù hiện vẫn chưa rõ bệnh nhân có thể khôi phục thị lực hay không, song ca ghép này vẫn được coi là một đột phá y học. Giới chuyên gia khẳng định, ca cấy ghép toàn bộ mắt cho thấy nỗ lực của các bác sĩ nhằm khôi phục thị lực cho bệnh nhân cũng như mang lại hy vọng cho nhiều người trên thế giới.
Bản tin thể thao.
Trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Cup, Hải Phòng FC đã có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Sa Pa FC. Nhiều cầu thủ bị chấn thương và gặp nhiều vấn đề về thể lực, đại diện của V-League hoàn toàn lép vế. Phút 21, Daniel Tinh dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số cho trận đấu. Và chỉ 10 phút sau, từ quả đá phạt của Sadin Ramdani, lốc di chuyển chọn vị trí đánh đầu tung lưới Hải Phòng lần thứ hai. Sang hiệp 2, Hải Phòng FC dồn lên tấn công, nhưng đó lại là cơ hội để Sa Pa tạo ra những tình huống nguy hiểm. Phút thứ 69, đội chủ nhà nâng tỷ số lên thành 3-0 do pha đánh đầu dắt kỹ thuật của Gabriel. Thi đấu với tinh thần không còn gì để mất, Hải Phòng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 83 do công của Yuri Mahmoud. Cuối trận, Sa Pa FC phản công sắc bén và ghi bàn từ tình huống đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 4-1. Với kết quả này, Hải Phòng FC tụt xuống vị trí thứ hai tại bảng H và gặp nhiều thách thức trong việc tìm vé đi tiếp. Còn tại UEFA Europa League 2023-2024, ở lượt trận thứ tư, Liverpool đã có chuyến làm khách trên sân của Toulouse. Bước vào trận đấu với mục tiêu giành vé đi tiếp vòng 1/8, nhưng Liverpool đã để Toulouse vươn lên dẫn trước khi Kostas Tsimikas mất bóng một cách cẩu thả để Aaron Donald có cơ hội ghi bàn. Bước sang hiệp 2, Toulouse tiếp tục nhân đôi cách biệt nhờ công của Dalinga. Mãi tới phút 74, Liverpool mới có được bàn thắng rút ngắn tỷ số từ pha phản lưới nhà của Christian Caceres. Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, cách biệt hai bàn lại được tái lập với bàn thắng của Frank Magri. Trong những phút cuối trận, Jota ghi thêm một bàn, nhưng đó là không đủ để đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp tránh khỏi thất bại. Thua 2-3, Liverpool vẫn đứng đầu bảng E với 9 điểm nhưng đã để Toulouse rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm. Tương tự Liverpool, AS Roma bước vào trận đấu với tinh thần muốn giành được suất vào vòng trong.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Theo tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một đợt gió mùa đông bắc mạnh sắp tràn về Việt Nam trong ngày 12 tháng 11. Gió mùa khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rải rác và từ đêm mai trời trở rét.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.